Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài nói về vận dụng lòng tin. Nhưng trước hết là ca khúc Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tiếng đôi thầy nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ mọi điều. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành. Trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không không còn tiếng khóc than đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời. Tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn. Tương lai tôi còn có bao lo
Mọi người luôn luôn phải vận dụng lòng tin để có thể sống trong gia đình và trong cộng đồng. Để gia đình và các mối quan hệ gia đình tồn tại, chúng ta buộc phải tin nhau. Nếu chồng không tin vợ, con cái không tin cha mẹ, gia đình có thể rạn nứt và đổ vỡ. Nói cách khác, chúng ta không thể chung sống hài hòa hạnh phúc nếu không tin nhau. Điều làm tổn hại các mối quan hệ nhiều hơn hết là không tin hay thiếu lòng tin. Vậy mà trong thực tế cuộc sống, con người lại có nhiều lý do để không tin nhau. Người ta không tin nhau vì biết nhau quá ít mà cũng vì biết nhau quá nhiều. Không tin vì biết quá ít đã đành. Không ai tin người lạ, cũng ít ai vội tin người mới quen. Tuy nhiên, biết một người quá nhiều cũng khiến chúng ta giảm bớt lòng tin khi phát hiện những khuyết tật và khả năng giới hạn của đối tượng. Mọi người cũng cần có lòng tin để có thể sinh hoạt trong xã hội. Giao con cái cho trường học, chúng ta ít nhiều đặt lòng tin nơi hệ thống giáo dục của nhà nước. Đến bệnh viện, chúng ta tin tưởng khả năng và phương tiện chữa bệnh của bác sĩ và nhà thương. Gửi thư, chúng ta tin tưởng hệ thống bưu điện. Ra phi trường, chúng ta lại càng phải đặt lòng tin vào hãng hàng không, vào chiếc máy bay, vào phi hành đoàn. Nói chung, chúng ta luôn luôn vận dụng lòng tin dù ý thức hay không, vì nếu không tin, không ai dám quyết định hành động và tất cả các sinh hoạt sẽ tê liệt. Đối với thế giới hữu hình có thể tiếp cận bằng giác quan mà con người còn phải vận dụng lòng tin, thì huống chi trong cõi siêu hình, vai trò của đức tin còn quan trọng hơn biết bao nhiêu. Thật ra đức tin mới là phương tiện chính yếu để con người có thể đi vào thế giới tâm linh, mà thành đạt quan trọng nhất là linh hồn được cứu rỗi. Thần học gia R.C. Sproul cho rằng đức tin là một trong những khái niệm bị hiểu lầm nhiều hơn hết mà chính giáo hội là tác nhân gây hiểu lầm. Đức tin là yếu tố căn bản cho sự cứu chuộc. Cơ đốc nhân được Chúa cứu rỗi là do ân sủng Đức Chúa Trời và bởi đức tin đặt nơi Ngài. Khi Martin Luther phát biểu như thế vào thế kỷ thứ 16, thì giáo hội bất mãn bảo rằng có phải một người chỉ cần tin Chúa Giê-xu thôi rồi muốn sống thế nào cũng vẫn được cứu rỗi hay sao? Giáo hội đã phản ứng mạnh mẽ vì sợ rằng quan điểm của Luther bị hiểu là chủ trương duy tín dễ dãi mà không cần quan tâm đến những kết quả công chính trong đời sống. Chúng ta cần tìm hiểu cặn kẽ ý nghĩa đức tin trong Kinh Thánh. Trong nguyên ngữ, đức tin pistein có nghĩa là tin, nói đến ba khía cạnh: dữ kiện, lý trí và đối tượng. Trước hết là tin vào dữ kiện hay vào thông tin. Dữ kiện là yếu tố đầu tiên của đức tin. Chúng ta không thể tin cái trống không. Đức tin phải có một nội dung. Chúng ta phải tin điều gì hay phải tin ai. Trong đêm Giáng sinh, thiên sứ xuất hiện công bố cho các mục tử miền Bethlehem: ta báo cho các ngươi một tin lành là niềm vui lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu tinh là Chúa cứu thế. Này là dấu cho các ngươi nhận ra Ngài: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Đó là Luca chương 2 câu 10 đến câu 12. Tin vào những điều thiên sứ công bố, dày đặc những dữ kiện cụ thể, là tiêu biểu của một đức tin chân chính. Những điều thiên sứ công bố có một nội dung quan trọng, có giá trị cứu rỗi mà chính các mục tử đã tin, đi đến nơi và gặp mọi sự đúng như lời loan báo. Vì vậy sau đó đức tin của họ được củng cố vững chắc qua điều mình nghe và qua điều mình thấy, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và sứ mạng của Chúa cứu thế họ đã gặp. Luca đã kết thúc câu chuyện đó bằng một thực tại củng cố niềm tin. Các mục tử trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Đó là Luca chương 2 câu 20. Yếu tố thứ hai của đức tin liên quan đến lý trí. Chúng ta tin vào điều hợp lý, có tính thuyết phục về phương diện lý trí, trái với niềm tin mù quáng. Chúa Giê-xu nói với người Do Thái: nếu các ngươi không tin những lời ta nói, hãy tin những việc ta làm. Hầu hết mọi người chứng kiến những phép lạ Chúa làm đều ca ngợi Đức Chúa Trời và tin rằng đó là quyền phép Đức Chúa Trời được thi thố qua Chúa Giê-xu. Chính Nicodem là một luật gia Do Thái cũng khẳng định như thế trong một lần gặp Chúa. Đó là trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 2. Phương án cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự nhập thể, chịu chết và phục sinh của Chúa Giê-xu là phương án cứu rỗi kỳ diệu nhưng cũng vô cùng hợp lý để giải quyết nan đề tội lỗi của con người, một nan đề con người hoàn toàn bất lực. Yếu tố thứ ba là yếu tố quan trọng hơn hết của đức tin cứu rỗi theo Kinh Thánh, đó là đức tin vào một thân vị, chỉ hướng về việc tín thác vào một người giám quản, vào một đấng cứu rỗi là Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi tin Ngài bằng cả tâm và trí, phó thác cả con người tôi với tất cả số phận hiện tại và tương lai cho Ngài, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Đó là đức tin cứu rỗi. Chúng ta từng nghe người ta nói, trời tôi cũng tin, Phật tôi cũng tin, tôi có lòng chân thành tin các đấng thiêng liêng. Người nói như thế là muốn bảo rằng tin gì hay tin ai cũng được, miễn là thành tâm. Đây không phải là điều Kinh Thánh dạy. Tổng thống Lincoln thường có câu hỏi đùa, nếu người ta coi đuôi con chó là một cái chân, thì con chó có mấy chân? Hầu hết những người được hỏi đều trả lời, 5 chân. Ông cười bảo sai, vì chó chỉ có 4 chân, và người ta muốn bảo cái đuôi là gì đi nữa, thì cũng không thay đổi được sự thật. Nếu đối tượng và nội dung của đức tin sai lầm, thì cường độ lòng tin của chúng ta dù nồng nhiệt đến mấy cũng không làm cho niềm tin đó đúng. Ngày xưa người ta chân thành tin trái đất là một mặt phẳng hay tin rằng mặt trời quay quanh trái đất, nhưng đó là những niềm tin sai lầm. Nội dung tin và đối tượng tin vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể rất chân thành, nhưng nếu lòng tin đặt sai đối tượng, chúng ta sẽ gặp nhiều tổn hại, có thể đến tiêu vong. Lịch sử Kinh Thánh cũng như lịch sử Hội Thánh đã cho thấy số phận bi thảm của những người đặt lòng tin sai đối tượng. Dân Số Ký chương 76 ghi lại biến cố Cô-rê là một trong quan trưởng dòng Lê-vi phản loạn, chống lại thẩm quyền Môi-se và A-rôn, đã lôi kéo về phe mình đến 250 quan trưởng Israel khác là những người đã đặt lòng tin vào Cô-rê và lý tưởng chống đối của Cô-rê, bảo rằng Môi-se và A-rôn tự cao, tự tung tự tác trên tuyển dân. Mới nghe tưởng như Cô-rê là một nhà cách mạng và lý tưởng của ông ta là chống lại lãnh tụ độc tài để giải phóng dân tộc. Nhưng hậu quả bi thảm cho số phận của phe nhóm nổi loạn là một bài học đáng ghi nhớ cho việc đặt lòng tin sai đối tượng. Tóm lại, đức tin Cơ Đốc chân chính bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là giữ kiện đức tin. Giữ kiện đức tin Cơ Đốc là tin lành về Chúa cứu thế Giê-xu được ghi trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã nhập thể, giáng thế làm người là Chúa cứu thế Giê-xu, chấp nhận cái chết hiến tế trên thập hình để chuộc tội cho nhân loại. Đây không chỉ là những sự kiện lịch sử chắc chắn, mà thời điểm Giáng sinh của Chúa Giê-xu còn là một cột mốc lịch sử cả thế giới hôm nay vẫn phải dựa vào đó để tính niên đại. Thứ hai là tính cách hợp lý của giữ kiện đức tin. Sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu thỏa đáp đức công chính của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh khẳng định không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời là thẩm phán công chính, không thể tha bổng tội nhân mà không trừng phạt. Tuy nhiên, để cứu rỗi con người, Đức Chúa Trời đã hoạch định phương án cứu rỗi bằng cách nhận án phạt thay thế con người. Tử hình chính là mức án tối đa Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu thay cho phạm nhân. Khi đặt lòng tin vào sự hiến tế thay thế của Chúa Giê-xu, tín nhân được tha thứ, không nhờ việc lành hay công đức cá nhân. Và cuối cùng là đối tượng đức tin Cơ Đốc. Yếu tố quan trọng hơn hết là tin vào thân vị Chúa cứu thế Giê-xu trong nghĩa phó thác toàn thể con người và số phận chúng ta cho Ngài, là đấng đã nhận án tử hình thay chúng ta là tội nhân. Sự chết của Chúa Giê-xu là tiền chuộc duy nhất cho chúng ta, và khi phục sinh, Chúa ban sự sống cho chúng ta là những người đã đặt lòng tin nơi Ngài.